Kính thưa Thánh, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học lời của Chúa ở trong sách Công vụ các sứ đồ, và hôm nay thì chúng ta sẽ học đoạn thứ 24. Đoạn thứ 24 thì có 27 câu với cái tựa đề là Follow trước mặt thống đốc Philip. Và bây giờ thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Công vụ các sứ đồ đoạn 24 từ câu 1 đến câu 27. Sau 5 ngày, thầy tế lễ thượng phẩm Anania đã đi xuống với các trưởng lão và một nhà diễn thuyết kia tên là Tertullu. Họ thư kiện với thống đốc nghịch lại Phaolô. Khi người đã được gọi đến, Tertullu bắt đầu tố cáo, nói: "Nhờ ngài mà chúng tôi vui hưởng thái bình và những việc tốt lành đã được làm ra cho dân này bởi sự quan phòng của ngài. Chúng tôi luôn nhận được trong mọi nơi với lòng biết ơn đầy trọn, thưa ngài Philip đáng kính. Nhưng để khỏi phiền ngài nhiều hơn, tôi xin ngài với sự công tâm của ngài mà nghe chúng tôi nói vài lời. Vì chúng tôi đã gặp người này như là đồ ôn dịch và là kẻ sách động sự nổi loạn hết thảy những người Do Thái trong thế gian. Nó cũng là thủ lãnh đảng của những người Nazareth. Nó cũng đã định làm ô uế đền thờ, nên chúng tôi đã bắt nó và muốn xét xử theo luật pháp của chúng tôi. Nhân viên chỉ huy Lysia đã đến, bắt nó khỏi tay của chúng tôi cách rất hung bạo. Truyền lệnh cho các người kiện nó đến trước ngài, xin chính ngài tự tra hỏi nó thì sẽ biết mọi sự mà chúng tôi kiện cáo nó." Các người Do Thái cũng đã hùa theo, xác quyết các sự đó là như vậy. Phaolô đã nói, trả lời, sau khi thống đốc đã gật đầu với người: "Tôi biết ngài đã là quan án cho dân này từ nhiều năm, nên tôi giản dĩ mà binh vực cho chính mình. Ngài có thể biết rằng chưa quá 12 ngày đối với tôi từ khi tôi đi lên tại Jerusalem để thờ phượng. Họ đã chẳng hề gặp tôi trong đền thờ tranh cãi với ai, hoặc làm sự xách động đám đông nổi loạn trong nhà hội hay trong thành phố. Họ cũng chẳng có thể trình bày về các sự mà bây giờ họ kiện cáo tôi. Tôi xác nhận với ngài điều này rằng, theo như đạo mà họ gọi là một đảng, thì tôi phụng sự Đức Chúa Trời của các tổ phụ của tôi, tin những điều được chép theo luật pháp và các tiên tri. Tôi có sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời, mà chính họ cũng công nhận, là sẽ có sự sống lại của những kẻ chết, gồm người công chính lẫn người không công chính. Trong sự ấy, tôi rèn tập chính mình cho luôn có tâm thức không đáng trách đối với Đức Chúa Trời và loài người. Sau nhiều năm, tôi đã đến đem sự cứu trợ cho dân tôi và dân của lễ. Trong khi ấy, họ đã gặp tôi làm lễ tinh sạch trong đền thờ, chẳng với đám dân đông, cũng không với sự mất trật tự, nhưng với mấy người Do Thái kia từ Asi. Những ai cần thì đến trước ngài mà kiện cáo, nếu có bất cứ điều gì nghịch lại tôi. Hay là chính các người này hãy nói, họ đã thấy bất cứ điều ác nào trong tôi lúc tôi đứng trước tòa công luận. Ngoại trừ về một tiếng kêu kia mà tôi đã kêu, đang khi đứng giữa họ, vì liên quan sự sống lại của những kẻ chết nên tôi bị xét xử bởi ngài hôm nay." Khi Philip đã nghe các điều ấy và vốn biết rõ về đạo, thì trì hoãn chúng, nói, khi nào viên chỉ huy Lysia xuống, ta sẽ tra xét kỹ các người. Ông cũng truyền cho viên đại đội trưởng giữ Phaolô, nhưng cho người có sự thong thả, cũng không cấm những người quen của người phục vụ hay đến thăm người. Sau mấy ngày, Philip đã đến với vợ mình, tên Drusy, là người Do Thái, cho gọi Phaolô và nghe người nói về đức tin trong Đấng Christ. Khi người luận về sự công chính cùng sự tiết độ và án phạt sẽ đến, thì Philip đã trở nên sợ hãi, đáp lời: "Bây giờ, ngươi hãy lui đi. Khi có thời gian, ta sẽ gọi ngươi." Ông cũng đã mong rằng tiền sẽ được trao cho ông từ Phaolô để ông thả người, nên cũng thường cho gọi người và nói chuyện với người. Philip muốn làm cho dân Do Thái bằng lòng, đã cứ giam Phaolô. Khi đã tròn 2 năm, Bốt Tiêu Phê Tu đã thay quyền Philip. Kính thưa Hội Thánh, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học về cái sự kiện Sứ đồ Phaolô bắt đầu bước vào cái giai đoạn làm chứng về Đấng Christ cho các bậc cầm quyền chính trị. Trước hết là thống đốc Felix, rồi đến thống đốc Phê-tu, rồi đến vua Herod Agrippa đệ nhị, và sau cùng là hoàng đế Nero của đế quốc La Mã. Giai đoạn này kéo dài khoảng 4 năm, với 2 năm Phaolô bị tạm giam trong công đường của vua Herod ở thành Caesarea và 2 năm thì bị tạm giam tại gia ở thành Roma. Trong suốt 4 năm đó, Phaolô vẫn được tự do rao giảng tin lành và lời Chúa cho những ai đến gặp ông. Có lẽ Chúa đã dùng thời gian này để cho Phaolô được nghỉ ngơi mà sẵn sàng cho cái cuộc hành trình truyền giáo lần cuối cùng đến xứ Tây Ban Nha, mà vì một lý do gì đó, Luca đã không còn ở bên cạnh ông để ghi chép lại. Hành trình truyền giáo đến xứ Tây Ban Nha là cái sự mong ước của sứ đồ Phaolô như đã chép trong Roma đoạn 15 câu 24 và câu 28. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu ở trong công vụ các sứ đồ đoạn thứ 24, trước hết là câu 1. Sau 5 ngày, thầy tế lễ thượng phẩm Anani đã đi xuống với các trưởng lão và một nhà diễn thuyết kia tên là Tertullu. Họ thư kiện với thống đốc nghịch lại Phaolô. Sau 5 ngày, tức là sau khi Phaolô đã được giải đến thành Caesarea, thì 5 ngày đã trôi qua. Đích thân thầy tế lễ thượng phẩm Anani đã cùng các trưởng lão ở trong tòa công luận từ Jerusalem đi xuống thành Caesarea. Họ cũng mang theo một nhà diễn thuyết tên là Tertullu. Tên Tertullu có nghĩa là được làm cho cứng rắn gấp 3 lần. Danh từ nhà diễn thuyết vừa có nghĩa là một người giỏi về khoa diễn thuyết, vừa có nghĩa là một người chuyên việc tranh luận về pháp lý, tương đương với các luật sư ngày nay trong thế giới của chúng ta. Tòa công luận đã quyết tâm kiện cáo Phaolô cho thành có tội trước chính quyền La Mã. Họ đã thuê mướn một nhà chuyên tranh luận về pháp lý người La Mã để cáo tội Phaolô. Qua lời mà Tertullu cáo tội Phaolô thì chúng ta có thể thấy rằng ông ta quả thật là một nhà hùng biện. Câu 2. Khi người đã được gọi đến, Tertullu bắt đầu tố cáo, nói: "Nhờ ngài mà chúng tôi vui hưởng thái bình và những việc tốt lành đã được làm ra cho dân này bởi sự quan phòng của ngài." Câu 3. Chúng tôi luôn nhận được trong mọi nơi với lòng biết ơn đầy trọn, thưa ngài Felix đáng kính. Người đã được gọi đến ở đây chính là Phaolô. Phaolô đã được thống đốc Felix cho lính gọi đến để ra trước mặt những người kiện cáo ông, đối chứng với họ. Và Tertullu, nhà diễn thuyết, đã mở đầu bằng cái lời tôn vinh công đức của thống đốc Felix. Thực tế thì Felix là người hung bạo và tham lam, chuyên nhận hối lộ, đã lạm dụng quyền hành, tàn sát dân chúng để cướp của. Vào năm 60 thì Felix đã bị cách chức giải về kinh đô Roma để chịu xét xử bởi hoàng đế. Nhưng nhờ thế lực của người anh ruột ở tại kinh đô nên đã không bị xử chết. Chúng ta thấy Tertullu đã có ý tâng bốc cái sự tàn sát dân chúng của Felix như là một cái sự dẹp loạn và còn cho rằng Felix đã làm ra những sự tốt lành cho dân chúng. Câu 4. Nhưng để khỏi phiền ngài nhiều hơn, tôi xin ngài với sự công tâm của ngài mà nghe chúng tôi nói vài lời. Câu 5. Vì chúng tôi đã gặp người này như là đồ ôn dịch và là kẻ sách động sự nổi loạn hết thảy những người Do Thái trong thế gian. Nó cũng là thủ lãnh đảng của những người Nazareth. Nó cũng đã định làm ô uế đền thờ nên chúng tôi đã bắt nó và muốn xét xử theo luật pháp của chúng tôi. Sau cái lời tâng bốc thống đốc, thì Tertullu đã đi ngay vào cái việc vu khống Phaolô. Ông ta đã tố cáo Phaolô 3 tội. Tội thứ nhất là cái tội sách động sự nổi loạn hết thảy những người Do Thái trong thế gian. Tội thứ nhì là thủ lãnh đảng của những người Nazareth. Và tội thứ ba là định làm ô uế đền thờ. Lời nói thì hùng hồn như vậy. Và quyết đoán như vậy. Tuy nhiên, Tertullu đã không có thể nào đưa ra nhân chứng hay là vật chứng cho ba lời cáo tội của mình. Ở trong lời cáo tội thứ nhất thì Tertullu dùng cách nói hết thảy những người Do Thái trong thế gian để chỉ về những người Israel sống ở trong lãnh thổ của đế quốc La Mã vào thời bấy giờ. Vào thời ấy thì trong đế quốc La Mã, danh từ thế gian được đồng hóa với toàn lãnh thổ của đế quốc La Mã. Và cách dùng này cũng đã được Phaolô sử dụng như ở trong Roma đoạn 1 câu 8. Trước hết, tôi thật vì hết thảy các anh chị em nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà cảm tạ Đức Chúa Trời của tôi về sự đức tin của các anh chị em đã lan truyền khắp cả thế gian. Câu này Phaolô viết không phải có ý nói là đức tin của con dân Chúa ở tại thành Roma đã lan truyền ra tất cả các quốc gia ở trong thế gian vào thời bấy giờ, mà nó chỉ có ý nghĩa rằng cái tiếng đồn đó, cái danh tiếng tốt đó đã lan truyền ra khắp cả đế quốc La Mã. Theo như lời cáo tội của Tertullu thì các cuộc dân Israel giấy loạn trong khắp lãnh thổ của đế quốc La Mã đều là do Phaolô sách động. Tuy nhiên, hơn ai hết, thống đốc Philip biết rất là rõ mỗi một cuộc giấy loạn của dân Israel là do ai đã sách động. Bởi vì chính quân đội La Mã đã dẹp tan các cuộc giấy loạn ấy và đã xử tử những kẻ sách động. Trong lời cáo tội thứ nhì, thì Tertullu đã vu khống Phaolô là thủ lãnh đảng của những người Nazareth. Danh từ người Nazareth là để ám chỉ Đức Chúa Giêsu theo như bản án đã được thống đốc Philip cho gắn ở trên thập tự giá, như chúng ta đã học ở trong văn đoạn 19 câu 19. Danh từ đảng của những người Nazareth dùng để gọi chung những môn đồ của Đức Chúa Giêsu, bất kể quê quán của họ ở đâu. Tuy nhiên, là thống đốc của xứ Giu-đê, nên Philip biết rõ về nếp sống của những người tin nhận Đấng Christ. Cho tới lúc ấy, dân La Mã xem con dân Chúa như là một giáo phái ra từ Do Thái giáo. Và khi chúng ta đọc đến câu 20 thì chúng ta thấy câu 20 xác nhận Philip biết rất rõ về đạo của Chúa. Có nghĩa là ông biết rõ về cái sự rao giảng và sinh hoạt của con dân Chúa. Và chính vì thế Philip biết rõ họ không phải là một đảng phái và cũng không có ai làm thủ lãnh. Trong lời cáo tội thứ ba, Tertullu đã vu khống Phaolô định làm ô uế đền thờ. Thực tế nếu Phaolô có hành động định làm ô uế đền thờ thì đã có lính bảo vệ đền thờ bắt giữ và giải giao cho tòa công luận xét xử, vì đó không dính dáng gì đến luật pháp của La Mã. Tertullu đúng là có tài diễn thuyết, cùng một lúc vu khống Phaolô ba tội đáng bị sự chết, mà nghe qua dường như mỗi tội đều có chứng cớ chắc chắn, không thể chối cãi. Nhưng Tertullu lại hoàn toàn không có nhân chứng hay vật chứng cho lời cáo tội của mình. Câu 7. Nhân viên chỉ huy Lysia đã đến, bắt nó khỏi tay của chúng tôi cách rất hung bạo. Câu 8. Truyền lệnh cho các người kiện nó đến trước ngài. Xin chính ngài tự tra hỏi nó thì sẽ biết mọi sự mà chúng tôi kiện cáo nó. Tiếp theo lời cáo tội hùng hồn không có nhân chứng hoặc vật chứng, thì nhà diễn thuyết Tertullu đã liên tiếp phạm hai lỗi nghiêm trọng. Lỗi thứ nhất là cáo buộc viên chỉ huy Lysia đã dùng vũ lực cướp Phaolô ra khỏi tay của đám đông dân Do Thái một cách hung bạo. Ông ta đã không nhớ rằng Lysia ở dưới quyền của thống đốc Philip, và chắc chắn là với bản tính hung bạo, Philip đã truyền cho các sĩ quan quân đội dưới quyền của mình phải trấn áp dân bị trị một cách hung bạo để dập tắt ngay những mầm mống giấy loạn. Cáo buộc Lysia hung bạo chẳng khác nào nói rằng Philip dung túng cho thuộc hạ hung bạo. Lỗi thứ nhì là nói như là dạy khôn hay là ra lệnh cho Philip khi Tertullu bảo Philip tự mình tra hỏi Phaolô. Tertullu giỏi hùng biện nhưng thiếu sự khôn sáng. Câu 9. Các người Do Thái cũng đã hùa theo xác quyết các sự đó là như vậy. Các người Do Thái ở đây tức là thầy tế lễ thượng phẩm Anani và các trưởng lão của tòa công luận là những người đã bỏ tiền ra để thuê mướn Tertullu. Động từ đã hùa theo có nghĩa là hoàn toàn đứng về phía Tertullu cùng một ý với ông ta, tán thành những lời ông ta nói. Những người lào thông luật pháp của Đức Chúa Trời là những thành viên của tòa công luận đứng đầu bởi thầy tế lễ thượng phẩm đã lên tiếng xác nhận ba lời cáo tội của Tertullu dù không hề có chứng cớ. Chính họ đã vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời khi họ công nhận lời cáo tội mà không có ít nhất là hai chứng nhân làm chứng về sự phạm tội của bị cáo. Họ thật sự là những kẻ giả hình như lời tuyên phán của Đức Chúa Giêsu đã được ghi lại trong Ma-thơ đoạn 23. Câu 10. Phao-lô đã nói, trả lời sau khi thống đốc đã gật đầu với người. Tôi biết ngài đã là quan án cho dân này từ nhiều năm, nên tôi giản dĩ mà binh vực cho chính mình. Có lẽ sau khi Tertullu nói xong, Phao-lô đã nhìn viên thống đốc và ông ta gật đầu ra dấu cho Phao-lô lên tiếng. Khác với Tertullu, Phao-lô không tâng bốc Felix. Ông chỉ nói lên sự thật. Đó là Felix trong chức vụ thống đốc đã là quan án cho dân xứ Giu-đê trong nhiều năm. Tính đến lúc ấy đã là 6 năm. Vì sự việc được xét xử bởi quan án cao nhất trong xứ, biết rõ tình hình chính trị và tôn giáo trong xứ, nên Phao-lô dạn dĩ nói lời binh vực cho chính mình. Câu 11. Ngài có thể biết rằng chưa quá 12 ngày đối với tôi từ khi tôi đi lên tại Jerusalem để thờ phượng. Động từ có thể ở đây có nghĩa là có năng lực, có phương tiện, có cách thức để làm một điều gì đó theo ý muốn. Ngài có thể biết rằng, có nghĩa là với quyền thế và phương tiện trong tay của một thống đốc, thì Ngài có thể biết mọi chuyện về tôi mà Ngài muốn biết. Đó là cái ý mà Phao-lô muốn diễn đạt. Phao-lô không dạy khôn hay là ra lệnh cho thống đốc hãy tự mình điều tra để biết về ông, như Tertullu đã làm. Nhưng lời nói của Phao-lô hàm ý rất có thể thống đốc đã cho điều tra về Phao-lô và đã biết rằng Phao-lô về đến Jerusalem chưa quá 12 ngày và đã có những gì xảy ra cho ông. Phao-lô có tài hùng biện nhưng cũng có sự khôn sáng. Cả hai đều là ân tứ đến từ Thiên Chúa. Câu 12. Họ đã chẳng hề gặp tôi trong đền thờ tranh cãi với ai hoặc làm sự xách động đám đông nổi loạn trong nhà hội hay trong thành phố. Câu 13. Họ cũng chẳng có thể trình bày về các sự mà bây giờ họ kiện cáo tôi. Lời biện hộ của Phao-lô cũng bao gồm 3 điểm. Thứ nhất là không ai trong đám người đang kiện cáo ông trước Felix đã nhìn thấy ông tranh cãi với ai trong đền thờ. Đã không có sự tranh cãi thì làm gì có chuyện Phao-lô định làm ô uế đền thờ. Vì nếu Phao-lô có cái ý định hay là tỏ ra bằng lời nói hành động định làm ô uế đền thờ thì lập tức sẽ bị những người chung quanh la ó phản đối tranh cãi với ông và lính bảo vệ đền thờ sẽ đến bắt ông. Thứ nhì, không ai đã nhìn thấy ông xách động dân chúng nổi loạn dù là trong nhà hội hay trên đường phố. Và mặc dù những người này đang kiện cáo ông như vậy nhưng mà họ không có thể đưa ra cho dù là một chứng nhân cũng không có. Và thứ ba, họ không thể trình bày chi tiết hoặc đưa ra chứng cớ về các điều họ cáo buộc ông. Đó là về sự ông xách động dân Do Thái trong khắp đế quốc nổi loạn, về sự ông là thủ lãnh đảng của những người Nazareth và về sự ông định làm ô uế đền thờ. Câu 14. Tôi xác nhận với Ngài điều này rằng, theo như đạo mà họ gọi là một đảng, thì tôi phụng sự Đức Chúa Trời của các tổ phụ của tôi, tin những điều được chép theo luật pháp và các tiên tri. Phao-lô bắt đầu nói các lẽ thật về ông mà không ai trong những người kiện cáo ông có thể phản bác. Trước hết, Phao-lô xác nhận với Felix rằng cái mà những kẻ kiện cáo ông và vu khống ông gọi là một đảng chẳng qua chỉ là cái sự ông phụng sự Đức Chúa Trời theo tín ngưỡng của người Israel, tin thánh kinh của người Israel, bao gồm sách luật pháp và các sách tiên tri. Sách luật pháp ở đây tức là 5 sách đầu tiên của thánh kinh cựu ước. Rõ ràng không ai có thể phản bác được lời xưng nhận này của Phao-lô. Thực tế như ông đã làm chứng trước tòa công luận, ông đã sống trọn tâm thức tốt lành của ông ở trước Đức Chúa Trời, như chúng ta đã học trong công vụ các sứ đồ đoạn 23 câu 1. Đó là lời tuyên xưng mà chắc chắn không ai trong tòa công luận có thể thật lòng tuyên xưng như vậy. Câu 15. Tôi có sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời mà chính họ cũng công nhận là sẽ có sự sống lại của những kẻ chết, gồm người công chính lẫn người không công chính. Kế tiếp, Phao-lô đã nhấn mạnh đến đức tin của ông nơi Đức Chúa Trời về sự sống lại của những kẻ chết, dù là người công chính hay là người không công chính, thì tất cả sau khi qua đời sẽ đến một cái thời điểm họ đều được sống lại. Phao-lô cũng nói rõ những kẻ kiện cáo ông cũng công nhận điều ông tin. Câu nói này gây khó cho những kẻ kiện cáo ông. Vì nếu trước mặt Phê-líp mà những người Sa-đu-xê tranh cãi với những người Pha-ri-si thì lập tức chứng minh ngay cái sự mà họ kiện cáo Phao-lô chẳng qua chỉ là bất đồng quan điểm thần học ở trong tín ngưỡng của họ. Và như vậy Phao-lô không hề phạm pháp dù là theo luật của Do Thái giáo hay là theo luật của La Mã. Cũng có lẽ câu nói này đã khiến cho sau đó Phê-líp đã mời Phao-lô đến nói về đạo Chúa cho vợ chồng của ông ta nghe. Câu 16. Trong sự ấy, tôi rèn tập chính mình cho luôn có tâm thức không đáng trách đối với Đức Chúa Trời và loài người. Trong sự ấy là trong sự Phao-lô trông cậy nơi Đức Chúa Trời về sự sống lại của những kẻ chết. Phao-lô muốn mình sẽ được sống lại như một người công chính, nên ông đã rèn tập chính mình để luôn có tâm thức không đáng trách trước Đức Chúa Trời lẫn loài người. Được sống lại như một người công chính có nghĩa là được mãi mãi ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Tâm thức không đáng trách là cái sự nhận thức trong thần trí đúng theo các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Sự nhận thức ấy làm nền tảng cho mọi ý nghĩ, lời nói và việc làm của một người, dù là đối với Thiên Chúa hay đối với loài người. Tâm thức đáng trách là cái sự nhận thức trong thần trí không đúng theo các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa, khiến cho ý nghĩ, lời nói và việc làm của một người sai nghịch lời Chúa. Và kính thưa Hội Thánh, kể từ bài giảng này thì chúng tôi đã hiểu đến các chữ được dịch là lương tâm ở trong Thánh Kinh Việt ngữ thành tâm thức. Ngoại trừ trong Sa-mu-ên nhì đoạn 24 câu 10 thì được dịch sát nghĩa là lòng. Ở trong tiếng Hán Việt, lương tâm có nghĩa là tấm lòng lương thiện. Còn ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh thì từ ngữ được dịch sang tiếng Việt là lương tâm, có nghĩa là cái sự nhận thức và đánh giá mọi sự theo một tiêu chuẩn về đúng và sai. Chúng tôi nhận thấy dịch là tâm thức, tức là sự nhận biết ở trong tâm thần, thì sẽ đúng hơn là lương tâm. Vì theo Thánh Kinh có tâm thức tốt và tâm thức xấu. Nếu dịch là lương tâm tốt và lương tâm xấu thì không ổn. Vì tấm lòng lương thiện thì đương nhiên là tốt, không thể là xấu. Tâm thức tốt là cái sự nhận thức và đánh giá mọi sự dựa trên tiêu chuẩn đúng và sai của Thiên Chúa. Tiêu chuẩn ấy được chính Thiên Chúa bày tỏ ở trong thần trí của mỗi người như đã chép trong Roma đoạn 1 câu 19 và đã được ghi chép ở trong Thánh Kinh. Tâm thức xấu là sự nhận thức và đánh giá mọi sự không theo tiêu chuẩn đúng và sai của Thiên Chúa. Tâm thức xấu nhận thức và đánh giá mọi sự theo tiêu chuẩn do loài người đặt ra. Thí dụ, nhận thức và đánh giá rằng không lập bàn thờ để thờ lạy cha mẹ, ông bà, tổ tiên là bất hiếu. Không theo tín ngưỡng của cha mẹ, ông bà mà thờ lạy các thần tượng là bất hiếu. Sự sống lại của người không công chính, tức là người không sống theo tiêu chuẩn yêu thương, thánh khiết và công chính của Thiên Chúa, là sự sống lại để chịu hình phạt đời đời xa cách Thiên Chúa, như lời của Chúa mà chúng ta đã học ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 1 câu 9. Họ sẽ bị hình phạt hư mất mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài. Xa cách Thiên Chúa là xa cách sự bình an, vui thỏa, hạnh phúc. Hơn thế nữa là đời đời chịu khổ trong hồ lửa, còn gọi là hỏa ngục. Khải Huyền đoạn 20 từ câu 12 đến câu 15 chép như thế này. Tôi đã thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời. Có những sách được mở ra, lại có một sách khác là sách sự sống được mở ra. Những kẻ chết bị phán xét bởi những việc đã được ghi lại trong những sách ấy, tùy theo những việc làm của họ. Biển đã trao ra những kẻ chết trong nó, sự chết và âm phủ cũng đã trao ra những kẻ chết trong chúng, mỗi người bị phán xét tùy theo những việc làm của họ. Sự chết và âm phủ bị ném vào hồ lửa, đó là sự chết thứ nhì. Bất cứ ai không được tìm thấy được chép trong sách sự sống thì cũng bị ném vào hồ lửa. Vì cái sự sống lại của những kẻ chết là một cái điều rất là chắc chắn, cho nên Phao-lô đã gắng sức sao cho mình được sống lại như là một người công chính. Câu 17. Sau nhiều năm, tôi đã đến đem sự cứu trợ cho dân tôi và dân của lễ. Câu 18. Trong khi ấy, họ đã gặp tôi làm lễ tinh sạch trong đền thờ, chẳng với đám dân đông, cũng không với sự mất trật tự, nhưng với mấy người Do Thái kia từ A-si. Sau nhiều năm, ý của Phao-lô là sau nhiều năm ông đã xa cách Jerusalem. Tôi đã đến có nghĩa là tôi đã về lại Jerusalem. Phao-lô đã từ Macedon và A-si về lại Jerusalem, mang theo tiền dâng hiến lên Chúa từ các hội thánh ở trong hai xứ đó để cứu trợ con dân Chúa tại xứ Giu-đê, trong đó có công dân Chúa tại Jerusalem. Phaolô cũng nhân cơ hội lên đền thờ dân của lễ, và của lễ được nói ở đây là của lễ về sự kết thúc lời hứa nguyện Na-si-rê, như chúng ta đã học ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 22 câu 24. Phaolô nói rõ những người đang kiện cáo ông không hề bắt gặp ông tiếp xúc với đám dân đông ở trong đền thờ, hay là bắt gặp ông có hành động làm mất trật tự nào. Nhưng ông chỉ đến đền thờ cùng lúc với mấy người Do Thái từ A-si. Thực tế, chính những người Do Thái từ A-si này khi thấy Phaolô thì họ đã chủ động làm mất trật tự, hô hoán, vu khống ông, kêu gọi mọi người bắt lấy ông và đánh đập ông. Chính họ mới là những kẻ làm loạn, đáng bị xét xử. Câu 19. Những ai cần thì đến trước ngài mà kiện cáo, nếu có bất cứ điều gì nghịch lại tôi. Lời này của Phaolô có nghĩa là ngoài những người đang kiện cáo ông mà không có chứng cớ, đang đứng ở đây trước mặt của ông, cũng không thể trình bày cụ thể sự kiện cáo của họ, thì bất cứ ai có bất cứ điều gì nghịch lại ông, cứ đến kiện cáo ông trước thống đốc. Và lời nói này hàm ý rằng Phaolô không làm gì phạm pháp và sẵn sàng đối đáp với những ai muốn kiện cáo ông. Câu 20. Hay là chính các người này hãy nói, họ đã thấy bất cứ điều ác nào trong tôi lúc tôi đứng trước tòa công luận. Phaolô lại tiếp tục nói, thách đố những kẻ đang kiện cáo ông rằng, họ hãy nêu ra cái sự ác nào mà ông đã phạm khi họ xét xử ông trước tòa công luận. Nói cách khác, họ xét xử ông mà không có một tội danh nào cả. Họ đã không có một chứng cớ nào để bác bỏ cái lời tuyên xưng của ông, như đã chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 23 câu 1. Tôi vẫn sống trọn tâm thức tốt trước Đức Chúa Trời cho tới ngày nay. Dĩ nhiên là những kẻ đang kiện cáo ông, từ người mang danh thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão của tòa công luận, cho đến nhà diễn thuyết Tertullu. Không có thể nào phản bác lại được lời thách đố này của ông. Câu 21. Ngoại trừ về một tiếng kêu kia mà tôi đã kêu đang khi đứng giữa họ, vì liên quan sự sống lại của những kẻ chết nên tôi bị xét xử bởi ngài hôm nay. Phaolô nói đến và nhấn mạnh lý do ông bị đưa ra xét xử bởi Felix là vì đức tin và sự trông cậy của ông nơi Đức Chúa Trời về sự sống lại của những kẻ chết. Chính vì tiếng kêu của ông trước tòa công luận về đức tin ấy mà các thành viên trong tòa công luận đã muốn xé xác ông. Và chính vì vậy mà viên chỉ huy tiểu đoàn lính La Mã trú đóng tại Jerusalem đã giải cứu ông khỏi tay họ và giải giao ông về Caesarea cho Felix xét xử. Câu 22. Khi Felix đã nghe các điều ấy và vốn biết rõ về đạo thì trì hoãn chúng, nói, khi nào viên chỉ huy Lysia xuống, ta sẽ tra xét kỹ các người. Danh từ đạo ở trong câu này ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa đen là đường đi, có nghĩa bóng là giáo lý của một bậc thầy và cũng có nghĩa là cuộc đời của một người. Ý nghĩa được dùng trong câu này nhất là khi được gọi là đạo Chúa thì có nghĩa là những sự giảng dạy và nếp sống của Chúa, tức là giáo lý và hành động của Ngài. Con dân Chúa là những người tin và sống theo đạo của Chúa chứ không phải tin và sống theo một tôn giáo do loài người đặt ra như là đạo Tin Lành hay là đạo Công giáo. Felix là người rất tinh nhạy, khi nghe qua lời biện của Phaolô đối chiếu với cái lá thư của viên chỉ huy tiểu đoàn thì ông ta biết ngay Phaolô là người vô tội. Chẳng những vô tội với luật pháp của La Mã mà cũng vô tội với luật pháp của Do Thái giáo. Felix biết rõ con dân Chúa không phải là những người bạo động làm loạn. Tuy nhiên, để tránh dân Do Thái bất mãn làm loạn, ông đã thối thoát đúc kết việc xử án bằng cách hứa sẽ tra xét một cách kỹ càng sự việc khi viên chỉ huy tiểu đoàn đến, vì viên chỉ huy cũng là một nhân chứng. Câu 23. Ông cũng truyền cho viên đại đội trưởng giữ Phaolô, nhưng cho người có sự thông thả, cũng không cấm những người quen của người phục vụ hay đến thăm người. Felix biết tòa công luận của dân Do Thái ghét Phaolô nên không vội kết thúc cuộc phán xử Phaolô ngay, dù biết rằng Phaolô vô tội, vì ông ta không muốn dân Do Thái có lý do để nổi loạn. Nhưng Felix cũng biết Phaolô là một công dân La Mã vô tội. Vì thế, dù ra lệnh tạm giam Phaolô với lý do chờ xét xử, nhưng Felix để cho Phaolô được thông thả, nghĩa là chỉ cần không đi ra khỏi khu vực tạm giam, thì Phaolô hoàn toàn được tự do sinh hoạt, không bị xiềng xích, không bị tước đi các quyền lợi chính đáng. Chính vì thế mà Felix cho những người thân quen của Phaolô được tiếp xúc hoặc là phục vụ Phaolô. Câu 24. Sau mấy ngày, Philip đã đến với vợ mình, tên Derusi, là người Do Thái, cho gọi Phaolô và nghe người nói về đức tin trong Đấng Christ. Câu 25. Khi người luận về sự công chính cùng sự tiết độ và án phạt sẽ đến, thì Philip đã trở nên sợ hãi, đáp lời: "Bây giờ ngươi hãy lui đi, khi có thời gian ta sẽ gọi ngươi." Có lẽ lời nói của Phaolô về sự sống lại của những cái chết, dù là người công chính hay người không công chính, đã khiến cho Philip thắc mắc. Cho nên mấy ngày sau đó, Philip đã cho gọi Phaolô đến để trò chuyện với Philip và vợ của Philip. Vào lúc ấy, Derusi là em gái của vua Herod Agrippa đệ nhị, là vợ thứ nhì của Philip. Derusi là người Israel đã có chồng là vua của xứ Emisa thuộc Syria. Nhưng Philip đã tìm cách khiến cho Derusi ly dị chồng để cưới bà làm vợ. Khi Phaolô đến, ông đã nói về tiêu chuẩn công chính của Đức Chúa Trời và về cái sự tiết độ mà loài người nên có. Sự công chính của Đức Chúa Trời là Ngài không bao giờ không hình phạt những kẻ phạm tội, nghịch lại các điều răn và luật pháp của Ngài, trừ khi họ ăn năn và tin nhận sự cứu rỗi của Ngài. Đó là sự cứu rỗi qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Phaolô cũng nói đến án phạt sẽ đến, tức là án phạt trong cái ngày phán xét chung cuộc cho tất cả những ai cứ sống trong tội, không ăn năn, không tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Sự tiết độ của loài người nên có chính là cái sự biết giữ mình để không nói năng, hành xử quá cái mức mà Chúa cho phép. Lời rao giảng của Phaolô đã khiến cho Philip sợ hãi vì ông ta là một người hung bạo và gian ác, luôn tìm cách ăn hối lộ, và khi cần thì lập mưu tàn sát dân chúng, gọi họ là phản loạn, để cướp tài sản của họ. Philip đã truyền cho Phaolô lui đi. Câu 26. Ông cũng đã mong rằng tiền sẽ được trao cho ông từ Phaolô để ông thả người, nên cũng thường cho gọi người và nói chuyện với người. Câu 27. Philip muốn làm cho dân Do Thái bằng lòng, đã cứ giam Phaolô. Khi đã tròn 2 năm, Bốt Tiêu Phê Tu đã thay quyền Philip. Ít lâu sau thì Philip lại nhiều lần cho gọi Phaolô đến để trò chuyện và có lẽ đã nhiều lần bóng gió về việc Phaolô nên hối lộ ông để được ông trả tự do. Tuy nhiên Phaolô đã không chịu hối lộ. Vì thế Philip cứ tiếp tục giam lỏng Phaolô, vừa mong Phaolô chán nản sẽ phải hối lộ, lại vừa lấy được lòng của dân Do Thái. Nhưng khi thời điểm của Đức Chúa Trời đến, Ngài đã khiến cho Philip bị cách chức và bị giải giao về kinh đô Roma, chịu hoàng đế xét xử về tội lạm quyền, giết dân, cướp của. Bốt Tiêu Phê Tu đã làm thống đốc xứ Giu-đê vào năm 60 và sau khi tra xét vụ án của Phaolô đã giải giao Phaolô về Roma để được kêu oan trước hoàng đế La Mã. Đó cũng là cách mà Chúa dùng Phaolô để giảng cho hoàng đế La Mã lúc bấy giờ là Nero. Nero là người đã tuyên bố Phaolô vô tội và trả tự do cho ông vào năm 62. Nhưng đến năm 64 thì Nero đã ra lệnh tàn sát rất nhiều con dân Chúa, mở đầu cho cuộc đế quốc La Mã bắt hại hội thánh lần thứ nhất. Sứ đồ Phaolô và sứ đồ Phi-rơ đã tử đạo trong cái cuộc bắt hại ấy vào năm 68, trước khi cuộc bắt hại kết thúc. Rất có thể Luca, người chép sách Tin lành Luca và sách Công vụ các sứ đồ cũng đã bị giết tại Roma vì rao giảng Tin lành không bao lâu sau khi Phaolô và Phi-rơ bị giết. Và qua bài học ngày hôm nay chúng ta thấy rằng nếu chúng ta có đức tin như sứ đồ Phaolô và có tấm lòng như sứ đồ Phaolô, đó là không sống vì chúng ta nữa mà sống cho Chúa. Sống cho Chúa và chết cho Chúa. Thì chúng ta sẽ không có cái sự lo lắng gì cho bất cứ một cái điều gì xảy ra trong cuộc đời của mình. Chúng ta thấy ngay trong câu chuyện này, Phaolô vô tội mà đã bị giam giữ suốt 4 năm. Nhưng trong 4 năm đó, Chúa dùng Phaolô để rao giảng cho nhiều người, nhất là cho các bậc cầm quyền, cho các quan, cho các vua. Và cũng trong 4 năm đó, Phaolô không còn phải đi lại gian khổ mà được ở yên một chỗ, ở trong nhà, để mà rao giảng Tin lành cũng như giảng dạy lời Chúa cho công dân của Chúa ở tại địa phương. Vì thế chúng ta thấy chúng ta không cần gì để phải lo lắng cho đời sống của mình trong những ngày cuối cùng này, khi mà không còn bao lâu nữa Đấng Christ sẽ đến để đem chúng ta ra khỏi thế gian. Hãy hoàn toàn phó thác đời sống của mình trong bàn tay của Chúa. Hãy hết lòng sống là sống cho Chúa và chết là chết cho Chúa, để dù cho chúng ta sống hay chết thì chúng ta cũng thuộc về Chúa. Và nghĩ gì, nói gì, làm gì thì cũng vì sự vinh quang của Chúa. Và như vậy thì chúng ta sẽ luôn luôn bình an, thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Và tới đây thì chúng ta kết thúc bài học này. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa mỗi một chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Tiếp theo đây, kính mời quý ông bà, chị em cùng với Mỹ Linh và tôi chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Thế nhân ơi, xin mời nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đáp ý Ngài. Đời đời Ngài rực sáng hơn mặt trời cùng Chúa Cha đang cầm quyền nơi trời cao. Ta bên nhau rộng ràng, cùng nhau sống trong tình Ngài, cùng ước mơ khi được gặp Vua kính yêu. Ngài phán, kỳ đã trọn và vương quốc của Đức Chúa Trời đã gần. Các ngươi hãy ăn năn và tin tin lành. Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đẹp ý trong sự tôn vinh Chúa.